Mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong phụng vụ lời Chúa ngày Chúa Nhật.
Qua là ngày kỷ niệm đúng 60 năm ngày Mahatma Gandhi, cha đẻ của chủ trương tranh đấu bất bạo động, đã nằm xuống. Ông đã bị một người thanh niên Ấn giáo cuồng tín sát hại vì anh không muốn thấy ông có thái độ khoan nhượng và tha thứ đối với người Hồi giáo. Ông nằm xuống, nhưng tinh thần khoan nhượng và bất bạo động của ông vẫn là nguồn cảm hứng cho không biết bao nhiêu người trên thế giới ngày nay. Kinh nghiệm của một lần bị tẩy chay khỏi một nhà thờ Kitô giáo tại Nam Phi đã khiến cho ông không bao giờ quay trở lại bất cứ nhà thờ nào của Kitô giáo. Nhưng người cha đẻ của chủ trương tranh đấu bất bạo động đã tuyên bố rằng, dù không thích các tín hữu Kitô, ông vẫn luôn cảm phục Chúa Giêsu, mà bài giảng trên núi cách riêng 80 phút thật đã là nguồn cảm hứng cho chủ trương tranh đấu bất bạo động của ông. Trong ngày Chủ nhật thứ tư mùa thường niên Lema hôm nay, giáo hội cho chúng ta lắng nghe 8 mối phúc thật của Chúa Giêsu. Các tiên tri, đặc biệt tiên tri Sophonia, đã báo trước tinh thần của 8 mối phúc thật. Vị tiên tri này kêu gọi dân Israel hãy tìm kiếm sự công chính và lòng khiêm hạ, bởi vì chỉ có những đức tính như thế mới làm cho con người được vào số những người nghèo của Thiên Chúa và được cứu độ. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong sách tiên tri Sophonia, đoạn 2, câu 3, và đoạn 3, từ câu 12 đến câu 13. Hãy tìm Chúa, hỡi tất cả những người hiền lành trong nước, là những kẻ tuân giữ luật Chúa. Hãy tìm công lý, hãy tìm sự khiêm nhường. Nếu các ngươi muốn được che chở trong ngày thịnh nộ của Chúa. Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn, biết tin tưởng vào thánh danh Chúa. Kẻ sống sót của Israel sẽ không làm điều bất công, sẽ không nói dối, miệng chúng sẽ không nói điều phỉnh gạt, vì chúng sẽ được chân giấc và nằm ngủ không bị hé lệ. Phúc thực đã được Thánh Phaolô đào sâu và quảng diễn thành công thức như điều mà thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những người khôn ngoan phải xấu hổ. Điều mà thế gian cho là yếu hèn, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những gì là mạnh mẽ phải hổ ngươi. Quả thực, Thiên Chúa có đường lối và hành động khác với con người. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời dạy của Thánh Phaolô tông đồ trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto, đoạn 1 từ câu 26 đến câu 31. Anh em thân mến, anh em hãy xem ơn gọi của anh em, vì không có mấy người khôn ngoan theo xác thịt, không có mấy người quyền thế, không có mấy người sang trọng. Nhưng điều mà thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những người khôn ngoan phải xấu hổ. Điều mà thế gian cho là yếu hèn, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những gì là mạnh mẽ phải hổ ngươi. Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian, những điều bị khinh chê, những điều không không để phá hủy những điều hiện hữu, hầu cho mọi xác thịt không thể vinh danh trước mặt người. Chính do người mà anh em ở trong Chúa Giêsu Kitô, đứng do Thiên Chúa đã trở nên sự khôn ngoan, sự công chính, sự thánh hóa và sự cứu rỗi cho chúng ta. Ngõ hầu như đã chép, ai tự phụ thì hãy tự phụ trong Chúa.
Chúa là sức mạnh,
Chúa là sức mạnh
của dân.
Phúc thật là phần mở đầu của điều thường được gọi là bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Ngày xưa, chính trên núi Sinai mà Thiên Chúa Giê-hô-va đã ban bố 10 giới luật cho dân Israel qua trung gian của ông Mô-sê. Viết cho các độc giả Do Thái, Thánh Matthew chọn ngọn núi làm nơi Chúa Giêsu công bố hiến chương nước trời là vì Ngài muốn trình bày bài giảng của Chúa Giêsu như một luật mới. Chúa Giêsu chính là Mô-sê mới ban bố một luật mới. chúng ta hãy cùng lắng nghe bản hiến cho nước trời qua trình phục của Thánh Matthew, đoạn 5, từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Ngài đi lên núi, và lúc Ngài ngồi xuống, các môn đệ đến gần Ngài. Bấy giờ Chúa Giêsu mở miệng dạy họ rằng: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bắt hại vì lễ công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét bắt hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Quý vị và các bạn thân mến, gần đây trên văn đàn thế giới, một số tác phẩm đã thực sự trở thành những hiện tượng văn chương thu hút vô số độc giả. Trước hết, phải nói đến cuốn tiểu thuyết có tựa đề Mật Mã của Da Vinci, của văn sĩ Mỹ Dan Brown. Cùng với cuốn phim cùng một tựa đề, cuốn sách có nội dung pha trộn giữa lịch sử và hư cấu này đã gây tranh luận và hoang mang không ít đối với những người kém lòng tin. Nhưng qua mặt khá xa, cuốn Mật Mã của Da Vinci là bộ sách gồm 7 tập về cậu bé phù thủy Harry Potter của nhà văn nữ người Anh J.K. Rowling. Nhờ bộ sách này mà bà Rowling trở thành người phụ nữ giàu nhất thế giới. Nhưng nếu tác phẩm Mật Mã Da Vinci của Dan Brown đã hủy hoại niềm tin ở một số người, nếu Harry Potter của bà Rowling đầu độc trẻ em về một thế giới huyền hoặc, thì may thay, đối lại với hai tác phẩm ấy, người ta thấy xuất hiện một tác phẩm cũng bán chạy không kém. Đó là cuốn sách có tựa đề Chúa Giêsu người Nazareth của Đức Thánh Cha Benedicto, vừa được xuất bản hồi tháng 10 năm ngoái. Giữa những hoang mang, Đức Benedicto đã mang lại một tin vui cho thời đại. Đức Thánh Cha đã dành chương 4 của cuốn sách để bàn về nội dung và ý nghĩa của bài giảng trên núi mà chúng ta vừa mới nghe qua. Những suy tư của Đức Thánh Cha giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa đích thực của 8 mối phúc thật. Tin mừng hôm nay mở đầu bằng một cử chỉ rất trang trọng của Chúa Giêsu. Ngài đi lên núi. Thánh Matthew không xác định ngọn núi nào tại Galilee. Đức Thánh Cha giải thích rằng toàn bộ khung cảnh trong đó Chúa Giêsu giảng dạy chính là ngọn núi. Ngọn núi này ám chỉ đến núi Sinai, là nơi ông Môi-se đã đón nhận lời luật. Dưới ngoài bút của Thánh Matthew, Chúa Giêsu chính là một Môi-se mới ban lề luật cho dân chúng. Chúa Giêsu ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Thánh Matthew muốn nhấn mạnh chi tiết này để nói lên quyền bính của Chúa Giêsu. Ngài ngồi trên nai tòa để giảng dạy. Trong khi Môi-se đón nhận lề luật từ Thiên Chúa, thì Chúa Giêsu lại là đứng ban bố lề luật. Quản diễn nội dung của 8 mối phúc thật, Đức Thánh Cha giải thích rằng đây chính là thân phận của các môn đệ của Chúa Giêsu. Họ là những người nghèo khó, đói khát, khóc lóc, bị thù ghét và bất hại. Nhưng trong ánh sáng của Chúa Cha, Chúa Giêsu lại khẳng định rằng đó là một điều có phúc. 8 mối phúc thật là những nghịch lý bởi vì nó hoàn toàn đi ngược lại với những tiêu chuẩn của thế gian. Đức Thánh Cha viết như sau. Chính vì nghèo nàn dưới cái nhìn của thế gian, mà những kẻ tưởng đã mất tất cả lại là những người may mắn được chúc phúc, bởi vì họ có tất cả mọi lý do để vui mừng và phấn khởi giữa những đau khổ. 8 mối phúc thật là những lời hứa người sáng lên với hình ảnh mới của thế giới và con người được Chúa Giêsu khai mở. Đây là những giá trị được biến đổi. Đây là những lời hứa cánh chung của Chúa Giêsu. 80 phút thực là những lời hứa về cuộc sống mai hậu. Nhưng điều đó không có nghĩa là niềm vui và hạnh phúc mà 80 phút thực sẽ mang lại chỉ dành cho một thế giới tương lai vô tận nào đó. Trái lại, khi con người bắt đầu sống 80 phút thực, họ sẽ cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc ngay từ cuộc sống tại thế này. Theo Đức Thánh Cha, 80 phút thực cũng chính là những nét nổi bật trong dung mạo của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha giải thích như sau, là đứng không có nơi để gối đầu, Chúa Giêsu thực sự là người nghèo khó. Là đứng có thể nói, hãy đến với ta vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Chúa Giêsu thực sự là con người hiền lành. Là đứng có một tâm hồn luôn trong sạch, Chúa Giêsu thực sự là người không ngừng chiếm hữu Thiên Chúa. Ngài là đứng không ngừng xây dựng hòa bình. Ngài thực sự là đứng phải đau khổ vì Thiên Chúa. Quả thực, 80 phút thực cho chúng ta thấy mầu nhiệm của chính Chúa Giêsu. Đằng sau 80 phút thực là con người của Chúa Giêsu, đứng vừa là người vừa là Thiên Chúa. Và chắc chắn, vì những lời hứa của 80 phút thực đã được thực hiện nơi Ngài, Chúa Giêsu cũng sẽ cho tất cả những ai sống theo 80 phút thực cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc đích thực, không chỉ trong cuộc sống mai hậu mà ngay cả trong cuộc sống này. 80 phút thực chính là chìa khóa cho một cuộc sống thực sự hạnh phúc ngay từ dương thế này. Có một người chán đời nọ quyết định rời bỏ quê hương xứ sở và người thân để lên đường đi tìm cho bằng được đô thị huyền diệu. Ở đó mọi sự đều sẽ khác lạ, mới mẻ. Trong cuộc hành trình, người ấy lạc vào một khu rừng. Đêm đến, người ấy cẩn thận cởi giày và đặt chúng hướng về phía ông muốn nhắm đi tới. Nhưng chẳng may, ban đêm có kẻ vô tình đá vào đôi giày và đặt chúng về hướng ngược lại. Thức dậy, người ấy xỏ giày, tiếp tục cuộc hành trình và đinh ninh rằng mình đang đi về hướng đô thị huyền diệu. Sau vài ngày, quả thực, ông đã tìm thấy đô thị ấy. Nhưng nó không đến nỗi vĩ đại và đẹp đẽ như ông đã tưởng tượng, mà trái lại hoàn toàn giống với thành phố quen thuộc của ông. Ông cũng tìm lại những con đường cũ, những ngôi nhà cũ, và nhất là những người ông đã từng quen biết và sống với. Chính tại đô thị quen biết này mà người đàn ông một thời chán đời đã ở lại và sống hạnh phúc cho đến khi chết. 80 phút thực của Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta biết đón nhận cuộc sống này và tìm thấy hạnh phúc ngay trong cuộc sống này vậy. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống trọn kiếp người như chúng con để chỉ ra cho chúng con biết phải sống như thế nào cho phải đạo làm người. Xin cho chúng con luôn bước theo Chúa trên con đường 80 phút thực để được hạnh phúc trên đời này và ngày sau được hưởng hạnh phúc muôn đời.
Hạnh phúc, hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, dùng đời, dùng ân hoa, dù cho tim trẻ bước được xa, hạnh phúc. thương đến. Hỡi người khao khát trọn lành, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết.